Tháng tư, dục vọng, tình dục, hôn nhân, đam mê. Một tháng tư, chỉ duy có cái muốn,
không có một thực thể cách biệt với cái muốn. Chỉ duy có cái muốn thôi, không có người đứng ra muốn. Cái muốn mang nhiều mặt nạ khác nhau, ở từng thời điểm khác nhau, tùy những lợi ích của nó. Có cái nhớ về những lợi lạc đã qua, gặp gỡ cái mới trong hiện tại, khiến sinh có xung đột, và có người chọn lựa, tự thiết lập như một thực thể cách biệt với cái muốn. Nhưng thực thể này không khác với những thuộc tính của nó. Thực thể này ra sức lấp đầy hoặc lẩn tránh sự trống rỗng, sự thiếu thốn, nỗi cô độc nội tâm, không khác với vật mà nó lẩn trốn. Nó chính là vật đó. Nó không thể lẩn tránh chính nó. Tất cả việc nó có thể làm là nó thấu hiểu chính nó. Nó chính là nỗi cô độc của nó, là sự trống rỗng của nó, và chừng nào nó còn nhìn vật ấy cách biệt với nó, thì nó còn sống trong ảo tưởng và triền miên xung đột. Khi nó trực tiếp kinh nghiệm rằng nó chính là nỗi cô độc của nó, chỉ lúc bấy giờ mới có thể thoát khỏi sợ hãi. Sợ hãi chỉ tồn tại khi thực thể này dính líu với một ý tưởng, và ý tưởng là ứng đáp của ký ức dưới dạng tư tưởng. Tư tưởng là thành quả của kinh nghiệm, và tuy tư tưởng có thể tư tưởng về sự trống rỗng, có những cảm giác về sự trống rỗng, nhưng nó không thể biết một cách trực tiếp sự trống rỗng đó. Từ cô độc kèm theo nó là những kỷ niệm về đau khổ và sợ hãi, ngăn không cho kinh nghiệm mới, lại chính nỗi cô độc đó. Từ ngữ là ký ức, và khi từ ngữ không còn ý nghĩa, không còn quan trọng nữa, lúc đó mọi liên hệ giữa người kinh nghiệm và kinh nghiệm mới hoàn toàn đổi khác. Lúc đó mọi liên hệ đều trực tiếp, không còn thông qua từ ngữ, không còn thông qua ký ức. Lúc đó người kinh nghiệm chính là kinh nghiệm. Chỉ duy lúc đó mới thoát khỏi sợ hãi.
Hai tháng tư, thấu hiểu dục vọng.
Ta phải thấu hiểu dục vọng, và thật hết sức khó khăn để hiểu một vật cực kỳ sống động, luôn khẩn nài, yêu sách. Bởi vì ngay trong việc thực hiện dục vọng thì sự đam mê kèm theo khoái lạc và đau khổ liền phát sinh. Nếu muốn thấu hiểu dục vọng, dứt khoát là phải không chọn lựa. Bạn không thể phê phán dục vọng tốt hay xấu, cao thượng hay thấp hèn, hoặc nói tôi sẽ chấp giữ dục vọng này và chối bỏ cái kia. Ta phải gạt bỏ tất cả nếu ta muốn khám phá sự thật về dục vọng. Cái đẹp của nó, cái xấu xa của nó, hay bất cứ nó là gì.
Ba tháng tư, dục vọng phải được thấu hiểu.
Ta hãy tiếp tục xem xét dục vọng. Ta biết phải vậy không? Tự thân dục vọng vốn mâu thuẫn, bị sâu xé, bị căng kéo về nhiều phía khác biệt. Nỗi đau khổ, rối loạn, âu lo của dục vọng cùng sự kềm chế của giới luật Và trong cuộc tranh chấp triền miên với dục vọng, ta đã uốn nắn nó rập theo đủ thứ hình tượng và cái sự biết của ta, nhưng dục vọng vẫn còn đó, kiên trì rình rập chờ đợi thúc ép. Bất kỳ ta làm gì, cao thượng hóa dục vọng, lẩn tránh nó, phủ nhận hay chấp nhận nó, thả lỏng nó, dục vọng vẫn luôn luôn còn đó. Và ta cũng biết các giáo chủ và nhiều người khác dạy rằng ta phải buông xả, thoát khỏi dục vọng. Thật là phi lý, bởi vì dục vọng phải được thấu hiểu, chứ không phải bị triệt tiêu. Nếu bạn phá hủy dục vọng, có thể bạn đang phá hủy chính cuộc sống. Nếu bạn làm hỏng dục vọng, tạo dáng cho nó, kiểm soát nó, chế ngự nó, có thể bạn đang phá hủy vật gì đó đẹp đẽ lạ thường.
4 tháng 4. Thực chất của dục vọng.
Việc gì xảy ra nếu bạn không lên án dục vọng, không phê phán nó xấu hoặc tốt, mà chỉ giác nó thôi? Tôi tự hỏi, bạn có hiểu nghĩa giác là gì không? Phần đông chúng ta không chịu giác vì ta quá quen với việc lên án, phê phán, lượng giá, đồng nhất, chọn lựa. Chọn lựa hiển nhiên là ngăn chặn giác ngộ, bởi chọn lựa luôn luôn là thành quả của xung đột. Bạn giác khi bạn bước vào một căn phòng, thấy bàn ghế, chăn màn hoặc phòng trống, vân vân. Chỉ thấy thôi, chỉ giác thôi mà không khởi ý phê phán gì hết là việc hết sức khó. Bạn có bao giờ thử nhìn một người, một đóa hoa, một ý tưởng, một cảm xúc mà tuyệt nhiên không chọn lựa, không nói năng phê phán không? Và nếu ta cũng làm như vậy với dục vọng, nếu ta chịu sống với nó, không phủ nhận cũng không nói, tôi sẽ phải làm gì với dục vọng này đây? Đừng gắn cho nó một tên gọi, một ký hiệu, đừng dùng từ phủ che nó, lúc đó dục vọng còn là nguyên nhân dấy sinh hỗn loạn nữa không? Bây giờ dục vọng còn là cái gì phải được dẹp bỏ, phải được hủy diệt nữa không? Ta muốn phá hủy dục vọng bởi dục vọng này dằn xé dục vọng khác, khiến sinh xung đột, thống khổ và mâu thuẫn. Và ta cũng có thể thấy ta tìm đường lẩn tránh cuộc xung đột triền miên bất tận này như thế nào. Vậy liệu ta có thể tri giác toàn bộ dục vọng không? Ý tôi muốn nói là toàn giác, chứ không phải là giác một hay nhiều dục vọng, mà là giác cái thực chất chung, giác toàn bộ dục vọng.
5 tháng 4. Tại sao ta không nên tận hưởng khoái lạc chứ?
Bạn thấy một buổi hoàng hôn đẹp tuyệt, một cội cây đáng yêu, một dòng sông lượn lờ uốn khúc, hay một khuôn mặt xinh xinh, và nhìn nó cho ta thấy có một cảm giác khoái lạc sung sướng lớn lao. Có gì sai lạc với điều đó chứ? Theo tôi, hình như sự hỗn loạn và thống khổ bắt đầu khi khuôn mặt đó, dòng sông đó, áng mây đó, ngọn núi đó trở thành một kỷ niệm để nhớ. Và rồi cái nhớ này kêu đòi khoái lạc phải được tiếp nối bằng một khoái lạc mạnh hơn, phê hơn. Ta muốn sự thể như vậy phải được lặp lại, dù là khoái lạc về tình dục, nghệ thuật, lý trí hay thứ khoái lạc nào khác. Ta muốn khoái lạc phải được lặp lại, lặp lại. Và tôi nghĩ chính ở chỗ này, khoái lạc khởi sự làm cho trí não tăm tối và tạo ra những giá trị hư ảo, giả ngụy. Vấn đề là thấu hiểu khoái lạc, chứ không phải cố gắng loại bỏ nó. Chỉ có ngu muội mới làm thế. Không ai có thể dẹp bỏ khoái lạc được. Thấu hiểu bản chất và cấu trúc của khoái lạc là hành động chủ yếu. Bởi vì nếu cuộc sống chỉ là khoái lạc, và nếu ta chỉ muốn có khoái lạc, thì lúc đó cùng đi với khoái lạc là thống khổ, hỗn loạn, ảo tưởng, những giá trị giả ngụy, và thế là còn đâu sự sáng suốt.
6 tháng 4. 1. Phản ứng lành mạnh và bình thường.
Tôi phải khám phá xem tại sao dục vọng lại mãnh liệt trong cuộc sống của tôi như thế. Nó có thể đúng hoặc không. Tôi phải khám phá. Tôi thấy điều đó. Dục vọng khởi lên, đó là một phản ứng lành mạnh, bình thường. Nếu không thì tôi đã chết. Tôi thấy một vật xinh đẹp và tôi nói, trời ơi, tôi muốn được vật đó quá. Nếu không phản ứng như thế thì tôi đã chết. Nhưng kiên trì, theo đuổi, để có được vật ấy khiến sinh đau khổ. Vấn đề của tôi là thế đó. Có đau khổ cũng như có khoái lạc. Tôi thấy một người phụ nữ đẹp và người ấy xinh đẹp thật. Có khùng mới nói, không, nàng không đẹp. Đó là một sự kiện. Nhưng cái gì làm cho khoái lạc nối tiếp mãi? Hiển nhiên là do tư tưởng, hoài niệm, nhớ nghĩ mãi về khoái lạc. Tôi tư tưởng, tôi nhớ nghĩ về khoái lạc. Không còn có sự quan hệ trực tiếp với đối tượng nữa, tức là dục vọng. Nhưng bây giờ chính tư tưởng gia tăng cường độ của dục vọng bằng cái nghĩ, cái nhớ, cái tưởng đến khoái lạc, bằng những hình ảnh, cảnh tượng, ý niệm về khoái lạc. Tư tưởng hay niệm tưởng xuất hiện và nói, xin phép bạn phải đạt được nó. Đó là sự tiến bộ. Điều đó quan trọng lắm hay không quan trọng gì hết. Hết sức thiết yếu cho cuộc sống của bạn hay không thiết yếu gì hết. Tôi có thể nhìn một vật có dục vọng và thế là hết, bởi vì tư tưởng không can dự vào.
7 tháng 4. Chết đi với những việc nhỏ.
Có bao giờ bạn thử chết với khoái lạc? Chết một cách tự nguyện chứ không phải bị ép buộc không? Thông thường khi bạn chết, bạn không muốn cái chết đến và mang bạn đi xa biệt tâm. Đó không phải là chết tự nguyện, ngoại trừ tự dẫn. Nhưng có bao giờ bạn tự nguyện chết một cách dễ dàng, thoải mái, cảm nhận rõ rệt cái ý rời xa, lìa bỏ khoái lạc không? Hiển nhiên là không. Hiện tại, các lý tưởng, những khoái lạc, tham vọng của bạn được xem là có ý nghĩa. Sống là sống phong phú, sống sung mãn, sống hết mình quên mình. Sống mà cái tôi không có nghĩa lý gì hết. Nếu bạn chịu chết với những điều nhỏ nhặt, vậy là khá đủ rồi. Hãy đơn giản chết đi với những khoái lạc nho nhỏ, chết cách dễ dàng thoải mái, cười mỉm, thế là đủ. Bây giờ bạn sẽ thấy trí não bạn có thể chết dứt với nhiều điều khác nữa, chết với tất cả mọi kỷ niệm. Máy móc đang thay thế chức năng của ký ức, máy điện toán, nhưng trí não con người không chỉ là sự liên kết máy móc và ký ức. Tuy nhiên nó cũng không thể khác nếu nó không chịu chết đi với những điều nó biết. Bây giờ, để thấy sự thật của mọi điều nêu trên, một trí não tươi trẻ là hết sức thiết yếu. Một trí não không chỉ biết vận hành trong cõi giới thời gian. Trí não tươi trẻ, trí não mới chết đi với tất cả. Liệu bạn có thể thấy tức thời sự thật của điều đó, có thể cảm nhận ngay liền sự thật của điều đó không? Có thể bạn không thấy được toàn cả nghĩa lý kỳ diệu, sự thông minh tinh tế vô cùng, vẻ đẹp, sự phong phú của hành động chết ấy. Nhưng ngay trong việc lắng nghe là đã gieo hạt rồi, và nghĩa lý ấy đã bắt rễ, không chỉ trên bề mặt ý thức mà còn ăn sâu xuyên suốt vào vô thức.
8 tháng 4. Tình dục.
Tình dục thành ra vấn đề bởi hình như trong động tác làm tình đó, cái tôi, cái ngã vắng mặt hoàn toàn. Trong khoảnh khắc đó, bạn thấy hạnh phúc bởi cái ý thức về tự ngã, về cái tôi đã ngưng dứt và muốn làm tình thêm nữa, tức là để phủ nhận cái tôi, để quên được mình dài lâu hơn nữa, bởi vì trong đó có hạnh phúc hoàn toàn, không có quá khứ hay tương lai. Chính cái yêu cầu được hạnh phúc hoàn toàn bằng cách hòa tan trọn vẹn, bằng cách hợp nhất đã làm cho tình dục trở thành vấn đề quan trọng số một. Phải vậy không? Bởi vì tình dục cho tôi một nỗi vui sướng trọn vẹn, hoàn toàn quên mình. Tôi muốn làm động tác ấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Tại sao tôi muốn làm tình nhiều hơn thế chứ? Bởi vì ở mọi nơi mọi lúc khác, tôi sống trong xung đột. Ở mọi nơi mọi lúc khác, bất kỳ ở bệnh viện nào, cái tôi, cái ngã phải luôn luôn đấu tranh. Về kinh tế, xã hội, tôn giáo, tất cả đều góp phần làm dày thêm cái ý thức về tự ngã, tức là xung đột. Sốt lại, bạn chỉ ý thức mình, ý thức về cái tôi của mình khi bạn sống trong xung đột. Thực chất của cái ý thức về tự ngã là kết quả của xung đột. Vì thế, vấn đề không phải là tình dục, chắc chắn như vậy, mà là cách nào để thoát khỏi cái tôi, cái ngã. Bạn đã từng sống trong một trạng thái không có cái tôi, dù chỉ ngắn ngủi vài giây, dù chỉ một ngày hay bao lâu tùy bạn, và ở đâu có cái tôi thì ở đó có xung đột, có thống khổ, có đấu tranh. Vì thế mới có một nỗi khát vọng khôn nguôi muốn sống dài lâu hơn trong trạng thái thoát khỏi cái tôi.
9 tháng 4. Cuộc lẫn trốn sau cùng.
Ta hiểu gì về vấn đề tình dục? Đó là động tác làm tình hay cái nghĩ, cái tư tưởng về động tác ấy? Chắc chắn tình dục không phải là động tác. Động tác làm tình không phải là vấn đề đối với bạn, cũng như cái ăn vậy. Nhưng nếu bạn nghĩ về cái ăn hay bất cứ cái gì khác suốt ngày, bởi vì bạn không còn có gì khác để nghĩ, thì nó trở thành vấn đề đối với bạn. Tại sao ta dựng lên vấn đề tình dục mà rõ ràng ta đang làm vậy, phải không? Phim ảnh, tạp chí, tiểu thuyết, thời trang phụ nữ, tất cả đều khơi dậy những tư tưởng dục tình nơi bạn. Và tại sao trí não lại tạo dựng vấn đề tình dục? Tại sao trí não luôn luôn nghĩ đến tình dục? Tại sao, thưa quý ông và quý bà, tình dục là vấn đề của quý vị? Tại sao? Tại sao tình dục trở thành vấn đề trung tâm của đời sống các bạn? Khi có quá nhiều sự việc liên quan đến tình dục kêu gọi, đòi hỏi bạn phải chú tâm, tức bạn phải chú tâm trọn vẹn vào tư tưởng về tình dục. Tại sao trí não bạn quá bận rộn về tình dục vậy? Phải chăng bởi vì tình dục là phương cách lẩn trốn sau cùng? Tình dục là cách quên mình trọn vẹn nhất. Trong khoảnh khắc đó, ít ra là trong giây phút đó, bạn có thể quên chính bạn, bởi vì không còn cách nào khác để bạn tự quên chính mình. Tất cả những việc khác bạn làm trong đời đều khiến cho cái tôi, cái ngã lớn mạnh, việc kinh doanh, tôn giáo, những thần thánh lãnh tụ, những kế hoạch hành động về kinh tế và chính trị, những cuộc lẩn trốn và hoạt động xã hội, gia nhập đảng phái này và từ bỏ đảng phái khác của bạn, tất cả đều khiến cho cái tôi bành trướng và mạnh mẽ. Và khi trong cuộc sống của bạn có một vật độc nhất giúp bạn tìm đến cuộc lẩn trốn sâu cùng, giúp bạn hoàn toàn quên được chính mình, dù chỉ kéo dài trong vài giây, tất bạn sẽ đeo bám vật ấy, bởi vì đó là những giây phút duy nhất bạn tìm thấy hạnh phúc. Vì vậy, tình dục trở thành một vấn đề cực kỳ khó khăn và phức tạp, chừng nào bạn chưa hiểu cái trí não đang nghĩ về tình dục.
10 tháng 4, chính chúng ta đã làm cho tình dục thành vấn đề.
Tại sao ta đụng đến cái gì, ta cũng biến cái ấy thành vấn đề? Tại sao tình dục trở thành vấn đề chứ? Tại sao ta cam chịu sống với đủ thứ vấn đề? Tại sao ta không dứt dây chúng chứ? Tại sao ta không chịu chết đi với vấn đề của ta, mà cứ đeo mang hết ngày này sang ngày khác, hết năm này qua năm khác? Dĩ nhiên, tình dục là một vấn đề đáng kể mà tôi sẽ trả lời bây giờ đây. Nhưng vấn đề trước hết mọi vấn đề là tại sao ta biến cuộc sống thành vấn đề? Làm việc, làm tình, làm tiền, suy nghĩ, cảm nhận, kinh nghiệm. Chắc bạn biết toàn cả vụ việc của cuộc sống. Tại sao là vấn đề? Phải chăng bởi vì sự suy nghĩ, tư tưởng của ta luôn luôn dựa trên một quan điểm đặc biệt nào đó, xuất phát từ một quan điểm cố định? Ta luôn tư tưởng bắt đầu từ trung tâm ra ngoại biên, nhưng đối với phần đông chúng ta, ngoại biên là trung tâm, vì vậy ta đụng đến bất cứ vật gì đều trở nên nông cạn. Nhưng cuộc sống không bao giờ nông cạn, cuộc sống đòi hỏi phải sống trọn vẹn, và bởi ta chỉ sống nông cạn nên ta chỉ biết phản ứng cách nông cạn. Bất kể ta làm gì, ở ngoại biên, một cách không tránh khỏi đều dấy sinh vấn đề, và đó là cuộc sống của ta. Ta sống nông cạn và ta bằng lòng sống ở đó cùng với tất cả vấn đề cũng nông cạn của ta. Vì thế, vấn đề cứ tồn tại mãi bao lâu ta còn sống trên bề mặt ở ngoại biên. Ngoại biên này chính là cái tôi, và các cảm giác của cái tôi có thể xuất hiện ở ngoại giới hay lẫn vào nội tâm, có thể được đồng nhất vào vũ trụ, vào quốc gia hay một vật thể nào khác được tạo tác bởi trí não. Do đó, chừng nào ta còn sống trong lĩnh vực của trí não, tất phải còn những rắc rối, những vấn đề mà tất cả chúng ta đều biết.
11 tháng 4, ta hiểu tình yêu là gì?
Tình yêu là cái bất khả tri. Chỉ có thể nhận ra tình yêu khi đã thấu hiểu và vượt lên trên cái đã biết. Chỉ khi nào trí não thoát khỏi cái đã biết, lúc đó mới có tình yêu. Vì vậy, ta phải tiếp cận tình yêu một cách tiêu cực, chứ không phải tích cực. Tình yêu là gì đối với phần đông chúng ta? Với ta, yêu là trong đó có chiếm hữu, chế ngự hay phục tùng. Có chiếm hữu là có ghen tuông và sợ mất, và ta hợp pháp hóa cái bản năng chiếm hữu này. Do chiếm hữu mà ghen tuông và vô số những xung đột mà mỗi người chúng ta biết rất rõ. Chiếm hữu không phải là tình yêu. Tình yêu cũng không thuộc cảm tính. Có tình cảm, có cảm xúc là không có tình yêu. Tình cảm và cảm xúc chỉ là cảm giác. Chỉ có tình yêu mới làm thay đổi cuộc hỗn loạn đảo điên tranh đấu này. Không cơ chế, chủ nghĩa, học thuyết tả hữu nào có thể mang lại hòa bình và hạnh phúc cho con người được. Ở đâu có tình yêu, ở đó không có chiếm hữu ghen tuông. Lòng nhân lòng từ không có trong học thuyết mà ở ngay trong thực tại. Với vợ và con bạn, với người láng giềng và kẻ ăn người ở trong nhà. Tình yêu mới có thể mang lại thiện và mỹ, hòa bình và trật tự. Tình yêu cùng hạnh phúc của tình yêu chỉ có khi bạn không có.
12 tháng 4. Bao lâu ta còn chiếm hữu, ta sẽ không bao giờ yêu thương.
Ta biết tình yêu như là cảm giác, phải không? Khi ta nói ta yêu là ta biết ghen, ta biết sợ, ta biết lo. Khi bạn nói bạn yêu ai, tất cả hàm ý rằng có ghen tuông, có ý muốn chiếm đoạt, ý muốn sở hữu, chế ngự, sợ mất, vân vân. Ta gọi tất cả mọi điều ấy là tình yêu, và ta không biết thứ tình yêu, không sợ hãi, không ghen tuông, không chiếm hữu. Ta chỉ nói suông cái tâm thái yêu đương không sợ hãi. Ta gọi đó là tình yêu vô ngã, tình yêu thuần khiết, tình yêu thiêng liêng. Có trời biết đó là tình yêu gì. Nhưng sự kiện thật là ta đang ghen tuông, ta đang thống trị, ta đang chiếm đoạt. Ta chỉ biết cái trạng thái của tình yêu đó khi sự ghen tuông, thống trị, chiếm hữu, ngưng dứt, và bao lâu ta còn chiếm hữu, ta sẽ không bao giờ yêu thương. Khi nào thì bạn nghĩ đến người bạn thương? Bạn nghĩ đến chàng hay nàng? Khi người ấy đã ra đi, đã xa cách, đã rời bỏ bạn, bạn chỉ nuối tiếc người mà bạn nói bạn thương. Khi bạn thấy bất an, khi bạn sống trong đau khổ, và bao lâu bạn còn chiếm hữu được người đó, thì bạn không phải nghĩ đến họ, bởi vì trong việc chiếm hữu có sự an tâm. Cái nghĩ, tư tưởng xuất hiện khi bạn cảm thấy bất an, và bạn cảm thấy bất an chừng nào bạn còn cái nghĩ, cái tưởng mà bạn gọi là yêu, là thương. Chắc chắn tình yêu không phải là sản phẩm của trí não ngập tràn trái tim ta, nên ta sống không tình yêu. Phẩm vật của trí là ghen tuông, tham vọng, muốn trở thành nhân vật nào đó, muốn thành công trong đời. Các vật đó đầy ắp tim bạn, và bạn nói bạn thương yêu, nhưng làm sao bạn có thể yêu thương khi trong bạn còn đầy ắp những yếu tố gây hỗn loạn, đảo điên? Khi còn khói mù, làm sao có thể có ngọn lửa thuần khiết chứ?
13 tháng 4. Tình yêu không phải là bổn phận.
Khi có tình yêu thì không có bổn phận. Khi bạn yêu vợ bạn, bạn chia sẻ tất cả với nàng, tài sản, khó khăn, âu lo, vui sướng. Bạn không còn là người đàn ông và nàng là người đàn bà, được sử dụng và ném bỏ. Nàng không là cái máy đẻ được mang tên bạn. Bạn không thống trị. Khi có tình yêu, từ ngữ bổn phận biến mất. Chính người không có tình yêu trong tim mới nói đến quyền lợi và bổn phận. Và trong xứ sở này, bổn phận và quyền lợi thay thế cho tình yêu. Các quy định của luật pháp quan trọng hơn sự nồng ấm của tình yêu. Khi có tình yêu, vấn đề trở nên đơn giản. Khi không có tình yêu, vấn đề trở nên phức tạp vô cùng. Khi một người đàn ông thương yêu vợ và con mình, người ấy không bao giờ nghĩ đến những từ ngữ quyền lợi và bổn phận. Thưa quý ngài, hãy quan sát chính tâm và trí mình. Tôi biết quý ngài sẽ cười nhạo. Đó là phản ứng xảo quyệt của kẻ vô tâm, cười và gạt bỏ vấn đề đi. Vợ bạn không được quyền chia nửa trách nhiệm của bạn. Vợ bạn không được quyền chia nửa tài sản của bạn. Nàng không được quyền chia nửa tất cả những gì bạn có, bởi vì bạn xem người đàn bà thấp kém hơn bạn là vật bạn có quyền giữ và dùng thoải mái khi cơn đói tình dục của bạn nổi lên. Vì vậy, bạn mới đặt ra các quyền và bổn phận và khi người phụ nữ phản kháng, bạn ném vào mặt họ các từ ngữ ấy. Nếu bạn thực sự chịu quan sát tâm và trí mình, bạn sẽ thấy bạn không có tình yêu.
14 tháng 4. Phẩm vật của trí não.
Vật mà ta gọi là tình yêu là sản vật của trí não. Hãy tự mình nhìn vào chính mình đi các bạn. Thưa quý ông và quý bà, quý bạn sẽ thấy điều tôi đang nói hiển nhiên là chân thật. Nếu khác đi thì cuộc sống của ta, hôn nhân của ta, mối quan hệ của ta đã hoàn toàn khác hẳn. Ta có một xã hội mới, ta tự trói buộc ta vào người khác, không phải bằng hợp nhất mà bằng một khế ước, được gọi là hôn nhân, là tình yêu. Tình yêu không hòa tan, không kết hợp. Tình yêu không thuộc ngã hay vô ngã. Tình yêu là một tâm thái sống tự tại. Người muốn hòa tan với vật gì đó lớn lao hơn, muốn hòa làm một với người khác là đang lẩn trốn sự khổ não, hỗn loạn, đảo điên. Thế nhưng trí não vẫn tiếp tục sống phân cách, tức phân rã. Tình yêu không biết hợp, cũng không tan. Tình yêu không thuộc ngã, cũng như phi ngã. Tình yêu là một tâm thái tự tại mà trí não không sao tìm thấy được. Nó có thể mô tả, gọi tên tình yêu, nhưng từ ngữ, sự mô tả không phải là tình yêu. Chỉ khi nào trí não tịch lặng nó mới biết được tình yêu, và trạng thái tịch lặng đó không thể đào luyện được.
15 tháng 4. Hãy xem xét vấn đề hôn nhân.
Ta thử tìm hiểu vấn đề hôn nhân, bao hàm sự quan hệ tình dục, tình yêu, tình bằng hữu, sự cảm thông. Nếu không có tình yêu, hôn nhân hiển nhiên trở thành một sự nhục nhã, phải không? Lúc đó, hôn nhân đơn thuần trở thành một sự thỏa mãn dục vọng. Yêu thương là hành động khó khăn hơn cả, phải không? Tình yêu chỉ sinh thành, chỉ tồn tại khi cái tôi, cái ngã vắng mặt. Không tình yêu, mối quan hệ dù thỏa thích hay hời hợt cách mấy đi nữa cũng dẫn đến buồn chán, nhàm cũ, thói quen cùng với mọi rắc rối của nó. Bây giờ tình dục trở thành là vấn đề quan trọng số một. Xem xét vấn đề hôn nhân có cần thiết hay không? Trước hết ta phải thấu hiểu tình yêu. Rõ ràng tình yêu vốn thanh khiết. Không yêu, bạn không thể thanh khiết. Bạn có thể sống độc thân, nam hay nữ, như thế không phải là thanh khiết nếu không có tình yêu. Nếu bạn có lý tưởng sống thanh khiết, tức là nếu bạn muốn trở thành thanh khiết, trong đó tất cả đều không có tình yêu, mà chỉ có cái muốn trở thành cái gì đó theo bạn nghĩ là cao thượng, giúp bạn tìm thấy thực tại, trong đó tất cả đều không có tình yêu. Tình dục bừa bãi cũng không phải là thanh khiết, chỉ đưa đến lụng bại, bần cùng. Theo đuổi một lý tưởng cũng thế. Cả hai đều loại trừ tình yêu. Cả hai đều ngụ ý, muốn trở thành cái gì đó, đắm say cái gì đó. Và vì thế, bạn trở thành quan trọng. Và ở đâu bạn còn quan trọng, ở đó không có tình yêu.